Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 12, trước hết chúng tôi xin tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, kính mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm nước ngoài của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2018. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 30 tháng 12 hôm qua, lễ Thánh Gia là buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng trong năm 2018. Vì là những ngày nghỉ cuối năm, nên đã có rất nhiều gia đình và các tín hữu hành hương cùng hiện diện đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy có thái độ như mẹ Maria và Thánh Giuse trong biến cố lạc mất Chúa Giêsu. Đó là kinh ngạc vì nó cần thiết để hiểu người khác, và lo âu khi thiếu vắng Chúa để biết đi tìm Chúa. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia và phụng vụ mời gọi chúng ta suy tư về kinh nghiệm của mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, được liên kết bởi tình yêu vô bờ và được hướng dẫn bởi niềm tín thác vô biên vào Thiên Chúa. Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại cuộc hành trình của gia đình Nazareth lên Jerusalem để tham dự lễ vượt qua. Nhưng trên đường trở về, cha mẹ của Chúa Giêsu nhận ra rằng đứa con 12 tuổi của mình không ở trong đoàn bộ hành. Sau 3 ngày tìm kiếm và lo lắng, các ngài đã tìm thấy người đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các tiến sĩ và tranh luận với các ông. Khi nhìn thấy con mình, mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc ngỡ ngàng, và mẹ Maria đã nói cho Chúa biết nỗi lo âu đau buồn của các ngài. Cha con và mẹ đã lo lắng đau khổ tìm kiếm con. Sự kinh ngạc và lo âu đau khổ là hai yếu tố mà tôi muốn anh chị em chú ý. Đức Thánh Cha bắt đầu giải thích yếu tố thứ nhất là kinh ngạc. Ngài nói:
Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in un momento drammatico come lo smarrimento di Gesù.
Trong gia đình Nazareth không bao giờ thiếu sự kinh ngạc, ngay cả trong giờ phút bi thảm khi lạc mất Chúa Giêsu. Đó là khả năng kinh ngạc trước sự tỏ mình tiệm tín của con Thiên Chúa. Đó cũng chính là sự kinh ngạc đã đánh động các tiến sĩ trong đền thờ. Họ ngưỡng mộ về sự thông minh và những lời đối đáp của Chúa Giêsu. Thái độ kinh ngạc ngỡ ngàng trái ngược với thái độ xem mọi sự là hiển nhiên, trái ngược với việc giải thích thực tế xung quanh ta và các biến cố lịch sử theo những tiêu chuẩn của chúng ta. Một người hành động như thế này thì không biết được thế nào là ngưỡng mộ, là kinh ngạc. Kinh ngạc là mở lòng trí mình ra với người khác, hiểu các lý do của người khác. Thái độ này rất quan trọng để hàn gắn các mối quan hệ bị tổn thương giữa mọi người, và nó cũng không thể thiếu để chữa lành những vết thương đang tồn tại trong gia đình. Khi trong gia đình có những vấn đề, chúng ta nói cách đương nhiên rằng chúng ta có lý và chúng ta đóng cửa với người khác. Ngược lại, chúng ta cần suy nghĩ, nhưng người này có điều gì tốt, và ngạc nhiên về điều đó. Điều này giúp cho sự hiệp nhất của gia đình. Nếu anh chị em gặp vấn đề trong gia đình, hãy nghĩ về những điều tốt của người đang có vấn đề với anh chị em, và hãy ngạc nhiên về điều đó. Cách này giúp chữa lành các vết thương trong gia đình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về sự lo lắng, đau khổ. Ngài nói, Yếu tố thứ hai tôi muốn rút ra từ tin mừng, đó là sự lo âu đau khổ mà mẹ Maria và Thánh Giuse đã trải qua khi các ngài không thể tìm thấy Chúa Giêsu. Nỗi lo lắng này cho thấy vị trí trung tâm của Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth. Đức trinh nữ và hôn phu của mẹ đã đón nhận người con đó, chăm sóc và nhìn thấy người con này lớn lên theo năm tháng, khôn ngoan và đầy ân sủng ở giữa các ngài. Nhưng nhất là người con đã lớn lên trong lòng các ngài. Và tình thương và sự hiểu biết đối với người con này đã tăng dần lên từng tí một. Đó là lý do tại sao gia đình Nazareth thánh thiện, bởi vì gia đình này tập trung vào Chúa Giêsu, tất cả sự quan tâm chú ý của mẹ Maria và Thánh Giuse đều hướng về người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sống tâm tình như mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài nói:
Quell'angoscia che essi provarono nei tre giorni dello smarrimento di Gesù dovrebbe essere anche la nostra angoscia quando siamo lontani di lui.
Sự đau khổ lo lắng mà các ngài đã trải qua trong ba ngày lạc mất Chúa Giêsu cũng phải là sự đau khổ của chúng ta khi chúng ta sống xa Chúa. Chúng ta phải cảm thấy đau khổ khi chúng ta thiếu Chúa trong hơn ba ngày, không cầu nguyện, không đọc tin mừng, không cảm thấy cần sự hiện diện của người và tình bạn an ủi của người. Rất nhiều lần, nhiều ngày trôi qua mà tôi không nghĩ đến Chúa. Điều này thật là không tốt, rất là tồi tệ. Chúng ta phải cảm thấy lo âu khi những điều này xảy ra. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã tìm kiếm Chúa và các ngài đã tìm thấy Chúa trong đền thờ đang giảng dạy. Chúng ta cũng thế, đặc biệt là trong nhà của Thiên Chúa, chúng ta có thể gặp Thầy Chí Thánh và đón nhận sứ điệp cứu độ của người. Khi cử hành thánh thể, chúng ta sống kinh nghiệm với Chúa Kitô. Người nói với chúng ta, trao cho chúng ta lời của người, lời soi sáng hành trình của chúng ta, ban cho chúng ta thân mình người trong thánh thể. Từ đó, chúng ta kín mốc sức mạnh để đối phó với những khó khăn mỗi ngày. Và hôm nay, anh chị em hãy trở về nhà với hai từ này, ngạc nhiên và lo âu. Tôi có biết ngạc nhiên khi tôi thấy những điều tốt của người khác, và như thế giải quyết được những vấn đề trong gia đình không? Tôi có cảm thấy lo lắng khi mình xa Chúa Giêsu không? Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới, đặc biệt cho các gia đình mà vì những lý do khác nhau đang thiếu bình an và hòa hợp. Đức Thánh Cha phó thác các gia đình cho sự bảo vệ của Thánh gia Nazareth. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sic nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại các cuộc viếng thăm nước ngoài của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2018.
Thank you. giả thân mến, giống như các vị tiền nhiệm, trong số các hoạt động được coi là thuộc về sứ vụ củng cố các anh em trong đức tin, Đức Thánh Cha cũng coi trọng các cuộc viếng thăm mục vụ tại Italia và nhất là tại nước ngoài. Trong năm 2018 này sắp kết thúc, Đức Thánh Cha đã thực hiện 4 cuộc viếng thăm tại hải ngoại. Trước tiên, Ngài dành một tuần lễ từ ngày 15 đến 21 tháng Giêng để viếng thăm hai nước Chile và Peru. Tiếp đến là chuyến viếng thăm ngày 21 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, có kèm theo thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo địa phương. Thứ ba là cuộc viếng thăm trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 tại Dublin, thủ đô Ireland, nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới kỳ chính tại đây. Sau cùng là cuộc viếng thăm từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Estonia và Estonia. Cuộc tông du tại Chile và Peru là chuyến viếng thăm thứ 22 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài và là lần thứ 5 Ngài về thăm Mỹ Châu Latin. Giáo hội tại Chile phải đối phó với nạn tục hóa bành trướng và hậu quả của nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngoài ra có vấn đề các thổ dân Mapuche từ lâu để đòi lại đất đai. Hoạt động thu hút các tín hữu đông đảo nhất trong cuộc viếng thăm là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng ngày 16 tháng Giêng năm 2018 tại công viên O'Higgins ở thủ đô Santiago trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu và có chủ đề là cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Đồng tế với Ngài không những có 50 giám mục Chile nhưng còn có hàng chục giám mục Argentina láng giềng và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về các mối phúc được Chúa Giêsu trình bày trong bài giảng trên núi, được đọc trong buổi lễ và nhận xét rằng các mối phúc không nảy sinh từ những thái độ dễ dàng phê bình và cũng không sinh ra từ những lời nói rộng tuếch rẻ tiền của những người tưởng là biết hết mọi sự nhưng lại không muốn dấn thân làm gì hoặc với một ai, và rốt cuộc họ ngăn chặn mọi cơ may tạo nên những tiến trình biến đổi và tái thiết trong các cộng đoàn và trong đời sống chúng ta. Các mối phúc phát sinh từ trái tim từ bi, không ngừng hy vọng và cảm thấy rằng hy vọng chính là ngày mới, là sự loại trừ thái độ bất động, rũ bỏ thái độ suy nhược tiêu cực. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa Giêsu nói với chúng ta, phúc cho những người dấn thân cho sự hòa giải. Phúc cho những người sẵn sàng xắn tay áo làm việc để những người khác được sống trong an bình. Phúc cho những người cố gắng không gieo rắc chia rẽ. Như thế, hạnh phúc sẽ làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, mời gọi chúng ta dấn thân để tinh thần hòa giải lan rộng giữa chúng ta.
Trong 3 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile, Ngài đã dành ra 6 tiếng đồng hồ để đến thăm miền Araucania ở mạn Nam nước này. Nhiều báo chí gọi đây là phần khó khăn nhất trong chuyến viếng thăm của Ngài, vì vấn đề các thổ dân Mapuche từ lâu vẫn chưa được giải quyết. Hàng chục vụ tấn công, đốt nhà thờ và nhà nguyện đã xảy ra trước và trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và có 3 trực thăng chống hỏa hoạn của cơ quan kiểm lâm bị đốt. Cả các nhân viên cảnh sát cũng bị tấn công, như để nói lên sự bất mãn của các thổ dân. Tuy rằng thủ phạm những vụ này chỉ do một nhóm thiểu số cực đoan trong sắc dân này gây ra. Trong thánh lễ ở Temuco, Đức Thánh Cha đã lên án phương pháp đấu tranh bằng bạo lực và nói rằng, không thể đòi hỏi sự nhìn nhận bằng cách phá hủy người khác, vì làm như thế chỉ gia tăng bạo lực và chia rẽ. Bạo lực sinh ra bạo lực, tàn phá gia tăng đổ vỡ và chia cách. Bạo lực rốt cuộc làm cho chính nghĩa cao thượng nhất trở thành một lời nói dối. Trong dịp được gặp Đức Thánh Cha, các đại diện của dân miền Araucania đã than phiền với Ngài về sự kiện những hiệp định của chính quyền với dân Mapuche không được thi hành, và tình trạng này đã gây bất mãn và sinh ra bạo lực. Thị trưởng Juan Carlos Reynal nói, người ta hứa một tương quan tốt đẹp hơn với dân Mapuche, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tiếp đến, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Peru diễn ra trong 2 ngày từ trưa thứ Sáu 19 tháng 1. Đến Chủ nhật ngày 21 tháng 1, bắt đầu tại giáo phận đại diện tông tòa Maldonado, với lãnh thổ rộng mênh mông 150.000 cây số vuông, gần bằng một nửa nước Việt Nam. thành phố Maldonado có 75.000 dân cư, đa số là thổ dân. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp 4.000 đại diện thổ dân thuộc nhiều bộ lạc khác nhau, và trong dịp này, Ngài đặc biệt kêu gọi mọi người bảo vệ dân chúng và thiên nhiên, đồng thời tố giác mạnh mẽ các quyền lực kinh tế khai thác khoáng sản bừa bãi, đặc biệt là vàng, gây ô nhiễm môi trường và đe dọa môi trường sinh sống của các thổ dân bản xứ. Trong số các vấn đề tại vùng này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến nạn buôn người. Ngài nói, trong thực tế chúng ta phải nói về nạn nô lệ lao động, nô lệ tình dục để kiếm lợi. Thật là đau lòng khi nhận thấy rằng phần đất này ở dưới sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, có bao nhiêu phụ nữ đã bị hạ giá như thế, bị coi rẻ và bị bạo hành không ngừng. Người ta không thể coi nạn bạo hành phụ nữ là chuyện bình thường, hỗ trợ cho thứ văn hóa trọng nam khinh nữ, không chấp nhận vai trò chính của phụ nữ trong các cộng đoàn chúng ta. Không được phép ngoảnh mặt đi nơi khác và để cho bao nhiêu phụ nữ, nhất là các thiếu nữ, bị chà đạp nhân phẩm của họ như vậy.
Sáng thứ Bảy, 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã rời thủ đô Lima, bay đến thành phố Trujillo, cách đó 500 cây số về hướng Tây Bắc, cạnh bờ biển, để cử hành thánh lễ cho hàng trăm ngàn tín hữu tại khu vực sát bờ biển. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảnh giác đối với những bão tố có thể dập vùi đời sống của người dân tại đây. Chúng có thể gây ra tàn phá. Ngài nói, những bão tố cũng đặt câu hỏi cho chúng ta trong tư cách là cộng đoàn và thử thách giá trị tinh thần chúng ta. Bão tố đó được gọi là nạn tội phạm có tổ chức, như một tổ chức giết mướn, thích khách và tình trạng bất an mà nó tạo ra. Sự thiếu cơ may giáo dục và công ăn việc làm, nhất là nơi những người trẻ, khiến họ không kiến tạo được một tương lai xứng đáng. Thiếu nhà ở chắc chắn cho bao nhiêu gia đình buộc phải sống trong những vùng đất bất an và không có những lối vào chắc chắn, và bao nhiêu tình trạng khác mà anh chị em biết rõ và chịu đau khổ vì chúng, giống như nạn lụt trầm trọng làm rúng động sự tín nhiệm nhau. Sự tín nhiệm rất cần thiết để xây dựng một mạng nâng đỡ và hy vọng. Những trận lụt phủ ngập tâm hồn và đòi chúng ta phải có dầu để đương đầu với chúng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều lần chúng ta đặt câu hỏi làm sao đương đầu được với những bão tố ấy, làm sao giúp con cái chúng ta vượt thắng những tình trạng như vậy. Tôi muốn nói với anh chị em, không có một lối thoát nào tốt đẹp hơn lối thoát của tin mừng, và lối thoát ấy tên là Đức Giêsu Kitô. Anh chị em hãy làm cho cuộc sống được tràn đầy tin mừng. Tôi muốn nhắn nhủ anh chị em rằng, hãy trở thành một cộng đoàn để cho Chúa sức bằng dầu Thánh Linh. Chúa biến đổi mọi sự, canh tăng mọi sự, an ủi tất cả. Trong Chúa Giêsu, chúng ta có sức mạnh của Thánh Linh để không chấp nhận những gì gây hại cho chúng ta như điều bình thường, những gì làm cho tinh thần chúng ta khô cằn, và tệ hơn nữa, nó cướp mất đi hy vọng của chúng ta.
Ban chiều cùng ngày 20 tháng 1, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas ở thủ đô Lima, trước sự hiện diện của 1.300.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc sách Jonah, nói về sự tích ngôn sứ. Khi được Chúa sai tới thành Ninive rao giảng sự thống hối cho dân thành, thì ông bỏ trốn vì dân này nổi tiếng là gian ác, sa đọa. Ngài nói, nhiều khi cũng xảy ra với chúng ta như đã xảy ra với Jonah. Trong thành thị của chúng ta, với những tình cảnh đau thương và bất công hàng ngày tái diễn, có thể khiến chúng ta bị cám dỗ chạy trốn, ẩn nấp và rút lui. Cũng như Jonah, chúng ta không thể thiếu lý do. Khi nhìn các thành thị và những khu phố của chúng ta, những nơi lẽ ra phải là môi trường gặp gỡ và liên đới, vui mừng, nhưng chúng ta lại tạo nên điều mà chúng ta có thể gọi là hiệu chứng Jonah, nơi khiến nhiều người phải trốn chạy và không còn tiếng thác. Đó là một nơi dửng dưng, biến chúng ta thành những con người vô danh, trở nên điếc đối với những người khác, thành những con người không có tương quan với tha nhân và trái tim không nhạy cảm. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, ngày hôm nay Chúa cũng đang kêu gọi anh chị em đi với Ngài, trong thành thị của anh chị em. Chúa gọi anh chị em hãy trở thành môn đệ thừa sai của Ngài, và qua đó tham gia vào tiếng thì thầm lớn mà Ngài muốn tiếp tục âm vang trong mọi góc cạnh của đời sống chúng ta. Đó là, anh chị em hãy vui lên, Chúa đang ở cùng anh chị em.
Chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha trong năm nay chỉ kéo dài từ sáng đến chiều ngày 21 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngài đến thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vào ban sáng và ban chiều, Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo ở địa phương. Đức Thánh Cha được mời đến Geneva nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, quy tụ 348 giáo hội Kitô thành viên gồm chính thống, tinh lành, anh giáo, cùng nhiều cộng đoàn giáo hội độc lập khác với tổng cộng 500 triệu tín hữu. Trong bài suy niệm tại buổi cầu nguyện chung, tại Hội đồng Đại kết, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô tiến bước trong thần khí, loại bỏ sự tìm kiếm tư lợi và chân thành dấn thân trên con đường tiến về hiệp nhất. Ngài nói, nếu mỗi người là một hữu thể tiến bước mà lại khép kín vào mình, thì họ chối bỏ ơn gọi của mình. Nếu Kitô hữu mà làm như vậy thì càng tệ hơn nữa. Vì như Thánh Phaolô nhấn mạnh, có một hướng đi khác không thể dung hợp với đời sống Kitô. Một đèn là tiến bước theo thần khí, theo con đường đã được vạch ra từ bí tích rửa tội, và con đường kia là thỏa mãn ước muốn của xác thịt. Thành ngữ này có nghĩa là tìm kiếm thành đạt bằng cách đi theo con đường chiếm hữu, theo tinh thần ích kỷ. Qua đó, con người tìm cách vơ vét đây đó tất cả những gì họ thấy là hợp lý. Họ không để mình được đồng hành ngoan ngoãn với nơi Chúa chỉ dẫn, nhưng theo con đường riêng của mình. Chúng ta thấy trước mắt những hậu quả thê thảm của con đường này, đó là ngấu nghiến mọi sự, và con người không còn nhìn thấy những bạn đồng hành của mình nữa. Vì thế, trên con đường đời, họ có một thái độ dửng dưng lãnh đạm. Do bản năng thúc đẩy, họ trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ vô độ. Khi ấy, tiếng Thiên Chúa bị bóp nghẹt, những người khác, đặc biệt là những người không có khả năng tự lập, như những trẻ nhỏ và người già, trở thành những điều gây phiền toái cho họ. Và các thụ tạo không còn ý nghĩa nào khác hơn là để thỏa mãn việc sản xuất theo nhu cầu. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha rút ra kết luận và nói, anh chị em thân mến, ngày hôm nay hơn bao giờ hết, những lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ đang chất vấn chúng ta, tiến bước theo thần khí là loại bỏ tinh thần thế tục, là chọn con đường phục vụ và tiến bộ trong sự tha thứ, là đi vào lịch sử với nhịp bước của Thiên Chúa, không phải với thái độ hăng say làm điều ác, nhưng theo nhịp bước của một giới răn duy nhất, các con hãy yêu thương tha nhân như chính mình.
Ban chiều cùng ngày 21 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ duy nhất cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ, trước sự hiện diện của hơn 40.000 người, và Ngài mời gọi các tín hữu sống tình con thảo với Chúa Cha, có đời sống đơn giản và thực hành tha thứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về kinh lạy Cha, đặc biệt dựa trên ba từ, lạy Cha, bánh và tha thứ. Ngài nói, khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta khẳng định rằng mỗi người thuộc về chúng ta và đứng trước bao nhiêu sự gian ác xúc phạm đến tôn nhan của Chúa Cha. Chúng ta, những người con của Chúa, được kêu gọi phản ứng như những người anh em, như những người tốt lành bảo vệ gia đình chúng ta, và cố gắng không để cho thái độ dửng dưng đối với người anh em, mỗi người anh em, từ hài nhi chưa sinh ra, cũng như những người già mà người ta không nhắc đến nữa, từ người quen biết mà chúng ta không tha thứ được, cũng như những người nghèo bị gạt bỏ. Người cha ấy yêu cầu và truyền cho chúng ta hãy yêu thương nhau với tâm hồn của con cái, những người con là anh chị em của nhau. Về từ cơm bánh, Đức Thánh Cha đặc biệt chống lại những kẻ đầu cơ lương thực căn bản cho cuộc sống thường nhật của các dân tộc phải trở nên thành điều mà mọi người phải có được. Và Ngài nói thêm rằng, cầu xin lương thực hàng ngày cũng có nghĩa là, thưa với Chúa Cha, lạy Cha, xin giúp cho con có được một cuộc sống đơn giản hơn. Đời sống đã trở nên quá phức tạp. Tôi muốn nói rằng, ngày nay đối với nhiều người, cuộc sống như thể bị ma túy. Người ta chạy từ sáng đến chiều, giữa bao nhiêu tiếng gọi và sứ điệp, không có khả năng dừng lại trước những khuôn mặt đang chìm đắm trong một tình trạng phức tạp, làm cho họ trở nên mong manh và trong vận tốc làm cho người ta thêm lo lắng. Cần chọn lựa một cuộc sống đơn giản, điều độ, được giải thoát khỏi những gánh nặng thừa thãi. Đó là một chọn lựa đi ngược dòng, như Thánh Louis Gonzaga đã làm trong thời đại của Ngài, vị Thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Chọn lựa từ bỏ bao nhiêu điều làm đầy cuộc sống, nhưng lại làm cho tâm hồn trở nên trống rỗng. Chúng ta hãy chọn lựa sự đơn giản Chúa ban để tìm lại niềm can đảm của thinh lặng và kinh nguyện, là men của một cuộc sống thực sự là con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ thực hành tha thứ. Thật là khó tha thứ vì chúng ta luôn mang trong mình một chút cay đắng. Và khi chúng ta bị những người được chúng ta tha thứ khiêu khích, thì oán hận trở lại và tăng cường độ. Nhưng Chúa đòi chúng ta phải tha thứ. Tha thứ là điều bó buộc theo kinh lạy Cha. Chúa đã giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội lỗi, tha thứ tất cả, nhưng có một điều Ngài yêu cầu, đó là chúng ta không được mệt mỏi trong việc tha thứ. Chúa muốn mỗi người chúng ta phải ân xá toàn bộ các tội của người khác. Cần thực hiện một cuộc chụp quang tuyến thật rõ tâm hồn của chúng ta, để xem bên trong chúng ta có những khối u, các chướng ngại cản trở sự tha thứ không hay, những sỏi đá phải lấy đi.
Cuộc viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha thực hiện trong năm nay diễn ra tại Dublin, thủ đô Ireland, trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, nhân dịp cuộc gặp gỡ lần thứ 9 các gia đình công giáo thế giới, với chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Lễ hội diễn ra tại sân vận động công viên Croke, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, trong đó có các đại biểu gia đình đến từ 155 nước trên thế giới. Sinh hoạt này diễn ra xen kẽ phần văn nghệ với các chứng từ, điệu vũ và các bài do các danh ca và ban hợp xướng nổi tiếng trình diễn. Có các chứng từ của hai gia đình người Ấn Độ và Canada, một gia đình Iraq, một người phụ nữ người Ireland và một gia đình cũng thuộc Ireland. Sau cùng là một gia đình từ Burkina Faso, bên Phi Châu. Trong bài huấn dụ sau đó, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa chủ đề cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới lần này là Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Thiên Chúa muốn rằng mỗi gia đình là một ngọn đèn pha chiếu tỏ niềm vui, tình thương của Ngài cho thế giới. Điều này có nghĩa là chúng ta sau khi đã gặp tình thương của Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cố gắng bằng nhiều cách thế hoặc không bằng lời nói, biểu lộ tình thương ấy qua cử chỉ từ nhân bé nhỏ trong đời sống hàng ngày và trong những lúc đơn giản nhất trong ngày. Cụ thể điều này có nghĩa là cố gắng nên thánh trong đời sống thường nhật, trong đời sống hôn nhân và gia đình, qua những cử chỉ bé nhỏ. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn và nhắc đến những chứng từ của các đôi vợ chồng và nêu lên những nhận xét từ đó. Chứng từ về sự tha thứ trong gia đình, về sự thông truyền đức tin cho con cái, kể cả qua những tấm gương sống của cha mẹ. Ngài cũng nói đến vấn đề sử dụng các mạng xã hội trong gia đình như chứng từ của ông bà Ted và Nisa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chứng từ này có thể giúp tất cả các gia đình tự hỏi về sự cần thiết phải giảm bớt thời gian dành cho các phương tiện kỹ thuật và dành nhiều thời gian tốt đẹp hơn cho nhau và cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng đề cao chứng từ về tình liên đới, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, và sau cùng Ngài đề cao việc cầu nguyện chung trong gia đình. Như một linh mục tốt lành người Ireland đã dạy, gia đình cầu nguyện là gia đình keo sơn với nhau và chiếu tỏ an bình. Một gia đình như vậy có thể là một nâng đỡ đặc biệt cho các gia đình khác không được sống trong an bình.
Sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại công viên Phoenix ở Dublin, trước sự tham dự của hơn 200.000 người. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện giáo huấn của Chúa Giê-xu và giáo hội về hôn nhân. Mặc dù là tuyệt vời, nhưng có thể bị một số người coi là một lời cứng cỏi. Vì sống trong tình yêu, như Đức Kitô yêu thương chúng ta, bao hàm sự bắt chước chính sự hy sinh của Chúa, chết cho chính mình để tái sinh cho một tình yêu cao cả hơn và trường tồn hơn. Chỉ có tình yêu ấy mới có thể cứu thế giới khỏi nạn nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và thái độ dửng dưng đối với những nhu cầu của những người kém may mắn. Đó là tình yêu mà chúng ta đã được biết trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng công tác làm chứng cho tin mừng không phải là điều dễ dàng. Nhưng những thách đố mà các Kitô hữu ngày nay đang phải đương đầu cũng không kém phần khó khăn những thách đố mà các thừa sai đầu tiên người Ireland đã gặp phải. Tôi nghĩ đến Thánh Colombano với một nhóm nhỏ các bạn đồng hành đã mang ánh sáng tin mừng đến các phần đất Âu Châu trong một thời kỳ đen tối và sa đọa văn hóa. Sự thành công ngoài thường của các vị trong việc truyền giáo không dựa trên những phương pháp chiến thuật hay là kế hoạch chiến lược, nhưng dựa trên thái độ ngoan ngoãn, khiêm tốn có sự giải thoát đối với những chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, dĩ nhiên luôn có những người chống lại tin mừng, những người lẩm bẩm chống lại những lời cứng cỏi của tin mừng. Nhưng cũng như đối với Thánh Colombano và các bạn đồng hành đã đương đầu với nước băng giá và bão tố trên biển để theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng đừng bao giờ để cho mình bị ảnh hưởng hoặc nản chí vì cái nhìn băng giá của sự dửng dưng hoặc những bão tố thù nghịch. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ơn gọi làm môn đệ thừa sai của Chúa, ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Giáo hội trong toàn thể được kêu gọi hãy đi ra để mang những lời ban sự sống vĩnh cửu cho những miền ngoại ô của thế giới. Ước gì buổi lễ hôm nay củng cố mỗi người trong anh chị em, cha mẹ và các ông bà, các trẻ em, người trẻ, nam giới, nữ giới, các tu huynh, nữ tu, những người chiêm niệm và thừa sai, phó tế và linh mục trong việc chia sẻ niềm vui tin mừng. Ước gì anh chị em có thể chia sẻ tin mừng gia đình như một niềm vui cho thế giới.
Sau cùng, từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha đã 4 ngày để thăm 3 nước vùng Baltic, những người cựu Cộng sản Liên Xô, nhưng cả ba đều kỷ niệm 100 năm độc lập. Lithuani, đông tín hữu công giáo hơn cả trong ba nước, 85% dân số. Tiếp đến là Lettoni, là 21% dân số theo công giáo, trong khi Estoni chỉ có 6.000 tín hữu công giáo. Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho 100.000 tín hữu tại công viên Santa Cos thuộc thành phố Kaunas, và Ngài đề cao sự quên mình, trở nên bé nhỏ và quan tâm đến tha nhân đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tại thủ đô Vilnius, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các nạn nhân ghetto Do Thái bị tàn sát trong thời Đức Quốc xã. 40.000 người Do Thái tại đây đã bị tiêu diệt. Tại nhà thờ Santa Maria của Tin lành Luther ở thủ đô Riga của Cộng hòa Lettonia, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi cầu nguyện đại kết với 1.600 tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau. Tại đền thánh Đức Mẹ Angona, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu công giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn ý nghĩa lời Chúa Giêsu trên thánh giá trăng trói mẹ Ngài cho Thánh Gioan và dạy môn đệ yêu quý hãy nhận mẹ Maria. Ngài nêu cao gương tha thứ của mẹ Maria, mẹ tỏ ra là một người phụ nữ sẵn sàng tha thứ, gạt bỏ những cay đắng và nghi kỵ. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thời nay dường như đang tái xuất hiện não trạng kêu gọi chúng ta hãy nghi kỵ tha nhân. Có những người dùng các con số thống kê để chứng tỏ rằng chúng ta sẽ an ninh hơn, thịnh vượng hơn, được an ninh hơn nếu chúng ta sống cô lập một mình. Nhưng mẹ Maria và các môn đệ ở phần đất này mời gọi chúng ta hãy đón nhận, tái tin tưởng nơi người anh em, nơi tình huynh đệ đại đồng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mẹ Maria cũng tỏ ra là một phụ nữ để cho mình được đón nhận, khiêm tốn chấp nhận trở nên thành phần của những gì thuộc về người môn đệ.
Sau cùng, tại Cộng hòa Estonia bé nhỏ, Đức Thánh Cha cũng có những cuộc gặp gỡ đại kết với các tín hữu Kitô khác và cử hành thánh lễ cho 10.000 tín hữu công giáo, trong đó có đông đảo đến từ các nước láng giềng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ là điều dành cho một số người. Trong thực tế, tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương, và mỗi người làm chứng trong những công việc hàng ngày nơi chúng ta sinh sống. Nhưng cũng như nước trong sa mạc, không phải là của riêng cá nhân, nhưng là của cộng đoàn, như mana không thể tích lũy vì sẽ bị hỏng. Cũng vậy, sự thánh thiện thật được mở ra, lan ra và làm phong phú tất cả những gì ở cạnh. Ngày hôm nay, chúng ta được chọn nên thánh bằng cách chữa lành những vùng ngoài lề, những khu ngoại biên trong xã hội chúng ta, nơi người anh em chúng ta đang nằm bẹp và chịu tình trạng bị loại trừ. Chúng ta đừng để cho những người đến sau chúng ta phải chạy đến cứu giúp họ và dồn cho các tổ chức phải giải quyết vấn đề. Chính chúng ta là những người nhìn thẳng vào người anh chị em của chúng ta, giơ tay ra để nâng đỡ họ trỗi dậy, vì nơi họ có hình ảnh Thiên Chúa là người anh em đã được Chúa Giêsu cứu chuộc. Đó là ý nghĩa của Kitô hữu và sự nên thánh hàng ngày.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc ca tạ ơn, sáng tác của Thiên Ân do Phan Đình Tùng trình bày.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khổ nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.